Hồi hai, dạo cửa Nam Thiên, Ngọc Khuyết lạy chào ra mắt, văn hành thánh đế, Phật sống tới công giáng ngày 16 tháng 5, năm Kỷ Mùi 1979. Vạn pháp quy tâm bất nhị môn. Đó, từ nãy tôi nói cái vụ đó mà bây giờ trong này nó ra câu là vạn pháp quy tâm bất nhị môn, không có một thứ hai, không một pháp à. Có một ánh sáng thôi. Thấy chưa? Linh sơn tháp hạ nhất đạo nguyên, dục siêu tam giới tam tâm tận. Lục đạo vô thờ, đoạn lục căn. Dịch vạn pháp gồm thâu một cửa trời. Linh sơn chân tháp suối không hai. Muốn thăng ba cõi, ba lầm dứt. Tham sân si phải dứt hết. Thấy không? Muốn thở sâu căn sâu ngã ra. Đó. Mình phải dứt khoát. Cái người tu cũng vậy. Thế Phật muôn pháp quy về một mối, tại nơi một mực thuần chân. Nếu như trừ khử nổi ba tâm, tức tâm không tưởng tới quá khứ, tâm không giữ hiện tại, tâm không khởi tương lai, có thể vượt qua ba giới là dục giới, sắc giới, vô sắc giới, mà thành chánh quả. Muốn thoát sâu ngã luân hồi, hẳn trước phải đoạn tuyệt sâu giới là sâu cội rễ của sự ác, gồm mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Cái ác chúng ta có hết, có mắt, có tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Có hết, nó tạo cái ác thị phi. Sâu cội rễ cắt đưa rồi, sâu mối dây cột thắt không có chỗ trói buộc nữa, thì sáu ngã luân hồi cũng từ đó dứt. Người đời tu đạo đều do ba tâm, hai ý, sáu thần không có chủ. Mặc cho ma dẫn lối, quỷ đưa đường, kéo mình xuống biển, chìm nổi ba đường sáu ngã, không thể siêu sinh. Bữa nay ngộ rồi, phải lên cõi trời. Cần sạch nở cho thân mình nhẹ nhõm, mới có thể nương theo thanh khí lăng lăng tự nhiên bay vút. Đó, Tế Công cũng xác nhận là nương theo thanh khí. Mà ngày hôm nay chúng ta làm pháp luân thường chuyển là đem thanh khí vô, và phần hồn chúng ta sẽ nương và tiến qua trở về cái lục quân bình. Bữa nay đã tới giờ dạo thiên đường, Dương Sinh mau lên đài sen chuẩn bị khởi hành. Dương Sinh: thưa con đã chuẩn bị xong, xin mời ân sư lên đường. Tế Phật: đài sen trôi trên không, mang theo hai thầy trò dần dần xa lìa, bụi đỏ nhấp nhơ, núi xanh mây trắng, hào quang sương ngọc ngập tràn, chớp mắt đã tới cửa Nam Thiên. Đi lên thiên đàng không phải là đi lâu, người ta nói tu như kiếp ngộ như thở, tu đi rồi nháy mắt chúng ta tới thiên đàng, mà nếu mà không có thật tâm tu thì không bao giờ đến thiên đàng được. Dương Sinh: bữa nay tại sao cửa Nam Thiên lại có muôn binh vạn mã thế kia, giống như bày trận đợi chờ, đại thánh lại đang cười ha ha thiên cơ. Tế Phật: quân lính của trời vừa mới tập dượt xong, hiện đang nghỉ ngơi, cho nên ở đây lính trời, tướng trời mới đông như vậy, con cứ yên tâm, chứ vì cảnh tượng trước mắt mà sinh lòng chỉ ý ngựa. Dương Sinh: thưa vâng. Nhưng lòng khỉ đáy động thì ý ngựa lại lặng yên, con biết tính sao đây? Tế Phật: cố giữ đừng để nó quay pha. Dương Sinh: dạ dạ. Ngựa tới khỉ lại chạy. Tế Phật: hãy buông bỏ nó. Cho nên các bạn ngồi thiền thì cũng là tâm khỉ ý ngựa ở trong đó. Ban đầu chưa có thanh tịnh, bộ đầu không rút thì lúc nào nó cũng xảy ra những cái chuyện đó. Cho nên mới thêm cái nguyên ý Nam Mô Di Đà Phật, để cho các bạn niệm 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 dạy cho nó tất cả đồng nhất đồng thức rồi á, lúc đó đồng thanh tương ứng đồng khi trường cầu, là tiến qua dễ dãi. Tế Phật: hãy buông bỏ nó. Đại Thánh: hoan nghênh Tế Phật cùng Dương Sinh đã tới, xin mời vào thăm cửa Nam Thiên. Tế Phật: đa tạ Đại Thánh, bữa nay chúng tôi muốn vào cửa Nam Thiên Ngọc Khuyết để lạy chào ra mắt Nam Thiên Chủ Tể, văn hành Thánh Đế, xin Đại Thánh hướng dẫn cho. Đại Thánh dĩ nhiên như vậy, mau theo tôi. Dương sinh Đại Thánh vừa rướng mình đã cưỡi mây lành bay đi, chúng tôi liền theo sau. Cõi trời thật là có nhiều phương tiện, dưới chân mây tỏa lui tới tự do. Con muốn học phép này quá, chẳng rõ ân sư có ban ân đức dạy con không. Thế Phật, đó là ý hướng tốt, nên học Ngộ Không loại công phu này, thầy chỉ dạy ngay cho con vài chiêu pháp. Hãy lắng nghe đây, Ngộ Không đầu đội kim khuyên nên gọi là đầu kim cương, tay cầm gậy kim cô, phóng ra ắt tỏa ngọc vũ trụ, cuốn lại ắt lui về ẩn nơi u mật. Quả là tay nắm đạo lớn, thâu mở dễ dàng. Trong lò Thái Thượng Lão Quân luyện được mắt lửa cùng con ngươi vàng, mới trấn giữ nổi cửa lửa trời Nam, nên tơ tóc không mất. Muốn bay, chỉ khẽ chuyển mình là chân phun mây, và sau khi vận dụng vẫn giữ trọn được ba thứ quý là tinh, khí, thần. Như bình nước gia tăng độ nóng, hơi nhiệt phun ra, huyệt suối chảy dưới cẳng, chân khí vọt mạnh, chẳng khác nào nhiên liệu bùng cháy, đẩy hỏa tiễn bay vút lên không. Thần chân chính ở nơi quờ cung nơi đỉnh đầu thăng cao, tay chân tự do lái thân mình, chỉ vụt thoáng là bay xa 3.000 dặm. Đó, cái đường này của Ngộ Không đây là chúng ta đang hành đây nè. Thấy rõ phải bảo vệ, phải giữ cái tinh khí thần, nó mới đủ sức, đủ nhiên liệu. Mà nơi nơi quần đây trên bộ đầu này nè, chỉ tưởng là nó vụt thoáng bay xa 3.000 dặm. Bởi vì nhiều người bị hư hao về tinh khí thần, nó hại ghê lắm. Cho nên nhiều khi dục rồi cái ngồi thiền nó thấy nó uể oải là ở chỗ đó. Cho nên khi mà chúng ta kiểm chứng được, nên vun bồi cái chỗ đó để có cơ hội thức tâm và tiến hóa dễ dãi hơn. Người đời nếu như chịu trì trí công phu luyện phép, kiên nhẫn giữ tinh khí, trừ khử dục, bảo vệ thần khí, đó, như nước trong bình trên bếp, bỏ thêm than củi, chút dương khí phát động có thể rung trời chuyển đất. Còn nếu ngày ngày đắm chìm trong chốn trược khí tử sắc, của cải cuối cùng sẽ như trái bong bóng đang bay bổng xì hơi chập lép, rớt xuống đất, khí công tan tành, chẳng thể bay lên cõi trời Đại La. Điểm công phu này con cần ghi nhớ kỹ lưỡng, thân thể tinh luyện, xong thể hỗn nguyên, dễ dàng vận khí ba cõi, gồm thâu trời đất núi sông. Mà chúng ta đang làm cái pháp luân thường chuyển này, giữ tinh khí thần mà làm pháp luân thường chuyển thì không có khác gì cái pháp này. Dương sinh thì ra phải trải qua giai đoạn khổ luyện công phu như vậy mới có thể vỗ cánh lượn bay. Thế Phật, đã tới chốn Nam Thiên Ngọc Khuyết của Văn Hành Thánh Đế, dương sinh hãy kính cẩn chuẩn bị vái chào ra mắt Ngài, đa tạ Đại Thánh đã dẫn được. Đại Thánh, không có chi, xin cáo từ. Dương sinh lễ chào ra mắt ân chủ Văn Hành Thánh Đế Nam Thiên. Đệ tử dương sinh bữa nay theo ân sư Tế Phật tới chốn này để cầu xin Thánh Đế khai sáng cho. Thánh Đế miễn lễ mời hai vị ngồi, tiên lại mau dâng thanh trà. Tiên lại lính cõi tiên xin tuân lệnh, đã dâng lên. Thánh Đế hai vị cho khách sáo. Thế Phật, dương sinh đừng e ngại, Thánh Đế ban trà tiên, con uống đi rất bổ ích. Dương sinh cảm tạ ân chủ Thánh Đế đã ban trà tiên, thứ trà này trong xanh, tinh khiết và ngọt mát, quả là kỳ diệu kỳ diệu. Tế Phật, đây là trà chính khí thanh bạch cõi Nam Thiên, uống vào thông cổ. Bữa nay thầy trò chúng tôi phụng chỉ viết sách, đặc biệt tới lễ mừng ra mắt Thánh Đế, xin Thánh Đế ân ban lời vàng ngọc chỉ giáo cho Thánh Đế. Hai vị gian lao khổ cực sau khi viết xong Địa Ngục Du Ký, công phổ độ chúng sanh cao dày, cho nên được Vô Cực Lão Mẫu cùng Thượng Hoàng Ngọc Đế từ tâm chiếu cố, lại ban sắc chỉ trước tác thiên đường Du Ký. Vinh hạnh này do Tam Tào ban phát, Tam Tào Thánh Thần Tiên Phật bận rộn lạ thường, Vô Cực Lão Mẫu cùng Ngọc Đế chỉ phổ độ chúng sanh có cơ duyên trong thiên hạ, đặt ban sắc mệnh cho Thánh Thần Tiên Phật ba cõi giáng phàm cứu độ thế nhân, cho phép thiết lập sa vàng tại đàn giáng cơ của Thánh Hiền Đường, hầu mở rộng cửa phương tiện canh tân chánh pháp, để sự trao truyền ứng hợp với chân lý nhiệm màu, độ được nguyên linh trở về nguồn cội. Ta hiện cai quản đàn tràng của các đền giáng cơ bút thuộc cõi Nam Thiên. Phàm những ai lập đền để phát huy đạo giáo, ta có đầy đủ hồ sơ viết rõ tên tuổi địa chỉ, công và tội đều ghi rõ trong sớ. Mong người đời lập đền tu đạo phải nhớ kỹ điều này. Phàm những ai tới đền tuyên thệ tu đạo, Nam Thiên cũng đều có tên. Nếu như trước sau chịu gian lao khổ cực để tu nhân tích đức, khi chết được ân sư đổ về Nam Thiên ban thưởng công đức, được căn cứ vào nhân duyên quả vị hưởng lạc thú tại thiên đường. Còn nếu như sau khi tuyên thệ lại phản bội đạo đức cùng lời thề, ắt bị đầy xuống địa ngục để chịu tội. Tóm lại, có đạo đức lên thiên đường, không đạo đức xuống địa ngục, đó là lẽ đương nhiên. Người đời nếu như không giữ trọn đạo vua tôi cha con chồng vợ cùng nhân nghĩa lễ chí tín, không được siêu thăng miền cực lạc thì lòng ta đau buồn lắm lắm. Hy vọng sau khi thiên đường du ký viết xong, tiết lộ cảnh sống nơi cõi trời, người đời sẽ cố tu thân để được lên sống tại thiên đường. Nếu như sau này thế nhân mọi người đều cố gắng di cư lên sống tại đây thì lòng ta sung sướng biết là bao. Thế Phật, đa tạ điều Thánh Đế vừa chỉ giáo, thật là may mắn được tới thăm nơi đây, xin cáo từ. Dương sinh cảm tạ Thánh Đế ân ban lời vàng ngọc, vì thời giờ eo hẹp xin bái biệt. Thánh Đế lệnh chi tiên quan hàng ngũ chỉnh tề đưa tiễn tiên lại, xin tuân lệnh phụng tiễn Tế Phật cùng Dương Thiện Sinh trở lại Thánh Hiền Đường. Tế Phật, Dương Sinh mau lên đài sen chuẩn bị trở về Thánh Hiền Đường. Dương Sinh, xin tuân lệnh, con đã sửa soạn xong, kính mời ân sư khởi hành. Tế Phật, phong cảnh thiên đường sáng tươi vô hạn đã bù đắp lại sự gian lao khổ cực suốt dọc lộ trình. Chúng ta đang dần dần tiến vào quỹ đạo, khắp nơi đều là chốn tràn ngập phúc lộc cõi trời. Dạo thiên đường hưởng biết bao nhiêu sung sướng, người đời cớ sao lại không nghĩ tới. Đã về đến Thánh Hiền Đường, Dương Sinh xuống đài sen hồn phách nhập thể xác. Cho nên chúng ta đọc đến đây, chúng ta mới thấy rằng cõi trời là do gì? Tại sao ông Thượng Đế ông ra một cái lệnh mà ba cõi phải nghe? Tất cả tâm đều sửa hết. Những vị làm việc là tâm là một, Thượng Đế với ta là một, cho nên dễ truyền cảm, nhất lệnh mà thôi, không có phải rùm beng khuyên bảo nữa. Hạ lệnh là mọi người phải nghe, là đồng nhất tâm nhất chi hết thảy. Trên đường tu học hướng về đạo quân bình thì dễ chuyển. Mấy ngày nay làm cái gì đấy? Là làm việc đó. Làm cho tâm các bạn mở ra, tâm các bạn thấy rằng sự thương yêu là vô cùng, các bạn mới thấy chiều lớn rộng của trời đất là một. Thì lúc đó chúng ta chỉ làm việc một câu thôi là mọi người làm rồi. Không có phải bận tâm và nhắc từ người rồi cãi cọ rồi họp đi họp lại, mất thì giờ, mất điện, rồi mất tất cả những phung phí, những cái thực vật của trời Phật. Chúng ta mang tội hồi nào không hay. Mà sau này chúng ta cố gắng tu rồi, chỉ có nói một tiếng là xong. Khi mà nó đồng nhất trở về rồi á, thì công việc rất dễ làm. việc lớn tới việc nhỏ chỉ nói một tiếng nhỏ mà thôi, khỏi cần la lô nhắc nhở nhiều nữa. Cho nên ráng cố học, sửa tâm và vận dụng sự sáng suốt của chính mình để trở về với chính mình, thì lúc đó chúng ta làm việc dễ lắm, không có sợ mất, mà lúc nào chúng ta cũng thấy còn và vui tươi, hòa ái tương thân trong việc làm của ba cõi chứ không phải một cõi. Cho nên con người rất siêu diệu, ẩn tàng những cái bí khuyết ở bên trong, mà chính chúng ta giáng lâm xuống thế gian bị ngoại cảnh nó thu hút, nó làm cho mờ ám tâm thức của nội bộ. Cho nên ngày hôm nay chúng ta được cơ duyên và thức tâm tự học để mở nó ra, rồi tương lai chúng ta mới thấy cái giá trị lớn rộng chỉ có một chân lý mà thôi. Hồi ba, lại dạ Nam Thiên Ngọc Khuyết nghe Thánh Đế khuyên nhủ, Phật sống tế công giáng ngày 23 tháng 5 năm Kỷ Mùi 1979. Thơ: Bồ phiến sinh giao đạo khí lai, hồ trung mỹ tửu tẩy dương ai, thế nhân học ngã thường hoài lạc, linh ẩn tự tiền quạt Phật tài. Dịch: Nhớ tẩy quạt bồ đạo khí lang, rượu ngon đầy hũ tẩy dương gian, học ta bao kể đời quan lạc, Phật sống chùa thiên đã cây mầm. Tế Phật: Tay ta phê phẩy quạt bồ, bầu rượu ngon rót chảy tràn môi, mỗi bước ta đi khác nào La Hán, người đời mấy ai học được phong độ an nhiên tự tại này. Có kẻ thấy ta thích thực cho, ham nhậu rượu, ngất nga ngất ngưỡng, vội cho là ta không phải là bậc chân tu. Kỳ thực, bọn họ đã sai lầm. Thế gian có hòa thượng ăn thịt, trên trời không có La Hán uống rượu. Nhớ thuở xưa, ta từ trên trời nhìn thấy lắm kẻ xuất gia tu hành, miệng ăn đồ chay mà lầm chứa giả quỷ, rất ít kẻ thiện trí thức giác ngộ Phật Pháp. Phần đông đều là những kẻ ăn sẫm, uống càn. Cho nên ta không nỡ đoạn tuyệt với tuệ duyên nhà Phật, mới đầu thai xuống trần, đổi tên là Tu Duyên để phổ độ quần sinh. Giả điên giả khùng, châm chọc người đời, chuyên nhắm một số hòa thượng, gây chuyện quái đản. Thế họ bảo phải kiên cử thì ta lại ăn nhiều, họ bảo không được đi ta cứ đi, hành động ngược hẳn pháp như vậy là cốt để độ người chính trực. Sở dĩ một số kẻ tuệ mẫn trí nông cho ta là thứ tăng điên dại, là ma quỷ nơi cửa Phật, bởi họ không hiểu rằng thân ta điên nhưng tâm chẳng điên, ta tụng chân chính kinh chẳng thể so sánh với bọn họ chuyên niệm giả chính kinh. Thực ra họ chỉ là những kẻ giả từ bi, cho nên mới giả ăn, giả uống để cầu được sống cho qua ngày. Nên tế điên ta mới đến đập bể chén cơm của họ. Bởi vậy, tăng lữ đương thờ khi ta, chửi ta, hận ta, thậm chí tới nay cửa Phật vẫn còn nhiều thiên kiến đối với ta, cho ta là hòa thượng không thanh tịnh. Đâu ngờ ta lại là La Hán hoa thần, là ánh sáng mặt trời nhưng giấu kín tam muội chân đạo. Cho nên khi ăn thịt uống rượu chỉ cần nuốt tới cuốn họng là tiêu hóa sạch trơn. Nên bao tử ruột non ruột già vẫn trong không. Sở dĩ ta vờ nuốt vào bụng là cốt để chọc ghẹo tăng lữ cùng tu đấy thôi. Cho nên mới nói ăn nhiều, uống nhiều mà vẫn chẳng hưởng được mùi vị chi. Người đời gặp ta ai nấy đều cười ha hả, khen ta là Phật như ý, Phật quan hỷ, Phật sống tới công, ha ha. Cớ sao còn lắm kẻ chẳng lạy Phật sống, lại đi lạy Phật chết. Thật sự đáng thương, đáng thương. Gặp thời mạt pháp, ta càng cần đùa bỡn một phen. Chẳng đến chùa Phật, lại đến nhà tục, mà muốn mọi nhà thành chùa Phật, mọi gia đình sinh ra Phật. Bữa nay tới chỗ này hướng dẫn Thánh Bút Dương Sinh vào thiên đường, thực quả là bận rộn. Đi thôi Dương Sinh. Dương Sinh: thưa ân sư, những điều thầy vừa dạy toàn là các ý tưởng chân chính từ cõi trời ban xuống, nhưng con sợ rằng người đời không hiểu lại nghĩ là thầy khoe khoang phách lối. Thế Phật: chớ có sợ, ta vốn từ chối chùa to, miếu lớn, cam phận sống trong chốn bình dân nghèo hèn là bởi vì ta không thích ngụy trang, mong sử dụng tính đó làm phương tiện cho pháp môn để hóa độ kẻ tục. Người đời cười ta điên, thật chẳng đáng thương thay cho họ lắm sao. Mau lên đại sen. Dương Sinh: con đã sẵn sàng mời thầy lên đường. Bữa nay tại sao lại tới chỗ này? Vì đây chính là ngã ba biên giới âm dương. Thế Phật: bữa trước đã tới Nam Thiên Môn, bữa nay lại dẫn con tới chốn này là vì chúng ta phải tới thăm Nam Thiên Môn lần nữa. Dương Sinh: trước đây dạo địa ngục con đã được thấy biên giới âm dương, xong bữa nay nhìn con đường lớn hào quang lấp lánh dẫn thẳng lên khoảng không trung mờ mịt mây trời. Trên đường người đi đông nghẹt, có kẻ ngồi chịu, có kẻ cưỡi mây, có kẻ thả bộ, họ đều được các tiên lại, sa di hoặc thiên sứ dẫn đường là bởi lẽ gì? Thế Phật: sau khi chết, những ai có phước quả đều được tới âm dương giới. Một số trong đám người này không cần phải qua cửa âm phủ để sưu tra công và tội. Do đó, tới khúc rễ của ngã ba biên giới âm dương này, cứ việc đi thẳng lên núi Tâm Đầu. Những người con vừa thấy lúc còn tại thế, họ đều sống có đạo đức, công quả lớn lao, sau khi chết được các sứ giả trực thuộc đón lên thiên đường trình diện. Nếu như là người đắc đạo, hẳn là không như vậy, vì họ biết sống chết, rõ đường đi, tri sinh tử, minh khứ lộ. Lúc sống quen đi đại lộ thiên đàng, sau khi chết như ngựa già biết rõ đường quen, an nhiên tự tại mà nguyên linh vẫn nhẹ nhàng, bay thẳng tới thiên đường, sống thảnh thơi. Người đời, chỉ những ai về được thiên đàng mới thấu tỏ hết sự tình. Bữa khác ta sẽ hướng dẫn con tới dạo cảnh này. Còn bữa nay, chúng ta phải tới thăm Nam Thiên Ngọc Khuyết, bái hội cùng Văn Hành Thánh Đế thêm lần nữa, để nghe ngài chỉ dạy. Dương Sinh: hay quá. Những người được về cõi trời, đầu họ đều tỏa những vòng hào quang, nét mặt lộ vẻ vui mừng an nhiên tự tại, trái ngược hẳn những vong hồn bị lùa xuống địa ngục kêu khóc thảm thương. Quả là khác nhau nhiều quá. Thế Phật: lẽ đương nhiên là như vậy, lên thiên đàng về cực lạc, xuống địa ngục chịu hình phạt, hai loại cảnh huống giống nhau sao được? Kẻ muốn lên đài lãnh thưởng còn phải quỳ gối chịu đá chịu đấm nữa là. Thôi, chúng ta mau tới cửa Nam Thiên. Dương Sinh: đài sen bay mau, con đường lớn rực rỡ hào quang hiện ra trước mắt, chỉ một sắc na là tới cửa Nam Thiên. Đã thấy đại thánh ở đó, tay cầm gậy kim cô múa may, miệng vui cười không ngớt. Tế Phật: vì không thể ngừng lại nên chúng ta chỉ có thể cất tiếng chào để giữ lễ mà thôi. Đã tới Nam Thiên Ngọc Khuyết, Dương Sinh mau ra mắt Thánh Đế. Dương Sinh xin vâng lệnh lạy chào ân chủ Văn Hành Thánh Đế. Bữa nay chúng tôi lại tới thăm Ngọc Khuyết, xin ân chủ ban lời chỉ giáo. Thánh Đế miễn lễ, mời hai vị ngồi. Tiên lại mau dâng trà. Tiên lại xin tuân lệnh, đã dâng lên. Thánh Đế: nhị vị gian lao khổ cực, còn Tế Phật, ngài đã lãnh trọng trách phổ độ chúng sanh quá lớn lao, bữa nay lại còn hướng dẫn Thánh Bút Dương Sinh bồn tẩu khắp ba cõi viết sách khuyên đời, phải chịu nhiều khổ cực nhưng có công to. Cõi trời lần này ban sắc chỉ trước tác sách Thiên Đường Du Ký, công trình thực quả phi phàm, vì đã tiết lộ thiên cơ hẳn là sẽ thâu được hiệu quả khuyên đời, còn không sẽ cực khổ mà vô ích. Nhân vì Thánh Hiền Đường viết kinh sách dạy điều thiện, cho nên toàn thể bạn đạo đã dốc tâm in tặng số lượng lớn để giáo hóa phổ độ chúng sanh, giống như giọt cam lồ nhường thấm khắp vạn vật. Vì thử sách này dán ở cõi khác, sợ rằng công hiệu khuyến hóa chưa chắc đã mau lẹ rộng lớn như Quý Hiền Đường. Bởi vậy sách Thiên Đường Du Ký hẳn là đã chọn nơi thiện lành đẹp đẽ nhất trong ba cõi đất trời người là Thánh Hiền Đường mà giáng. Trường hợp này, nếu trời xanh không thiên vị, đạo trời chẳng quen biết, thì hẳn là chỉ nhờ tu nhân tích đức mới được vậy. Mong các đệ tử nhận lấy vinh quang mà hy sinh thêm cho sự nghiệp khuyên đời để đền đáp ơn trời. Dương sinh cảm tạ ơn sâu của Thánh Đế, toàn thể bạn đạo chúng tôi dốc lực phục hưng văn hóa cùng đạo đức cổ truyền Á Đông. Có thể nói là cho tới khi nào sức cùng lực kiệt mới thôi. Kính mong trời xanh thấu hiểu, toàn thể bạn đạo cảm kích không nguôi. Khi nào về tới hiện đường, tôi sẽ thuật lại nguyên văn những lời chỉ giáo của ân chủ Thánh Đế. Thánh Đế phạm vi dạo thiên đường rộng lắm. Nếu như mỗi nơi đều tới, sợ rằng sẽ vĩnh viễn đi không trở lại. Nên theo ý tôi chỉ tuyển chọn một số vùng có liên quan đến thế đạo, tới thăm hỏi mới có thể xong được mà thôi. Tới ngày hoàn thành sách thánh để tặng đời độ người, tế Phật sẽ được an quỷ vì đã quá nhập nhằn, hướng dẫn. Tế Phật, đó là trách nhiệm, xin Thánh Đế mở rộng cửa phương tiện. Thánh Đế trước hết sao? Hiện thời được tam tào phổ độ khắp cõi trời, địa ngục nhân gian đều có người cùng quỷ thần hỏi đạo tu đức. Viết Thiên Đường Du Ký lần này rất ứng hợp với phương diện vừa nêu trên, cùng khuyến thế thật là đúng lúc. Bắt mạch bóc thuốc mới mong khuyên nhủ lòng người. Từ nay về sau có thể căn cứ theo đồ án đã vẽ này mà xây dựng một tòa Thiên Đường lạc thú tròn đầy. Chỉ có ít lời này khuyên nhủ. Tế Phật, xin ghi tâm khắc cốt những điều Thánh Đế vừa chỉ dạy, giờ đây xin cáo từ. Dương sinh cảm tạ Thánh Đế đã ban lời vàng ngọc, xin bái từ. Thánh Đế có gì khó khăn cứ trở lại đây bày tỏ, tôi sẽ sẵn sàng giải đáp. Dương sinh đa tạ ân chủ Thánh Đế đã để tâm lo lắng cho. Thánh Đế lệnh cho các tiên lại hàng ngũ chỉnh tề đưa tiễn Tế Phật. Dương sinh mau lên đài sen, chúng ta chuẩn bị trở lại Thánh Hiền Đường. Dương sinh thưa con đã sẵn sàng. Tế Phật đã tới Thánh Hiền Đường, dương sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác.